làm chúng cái hữu hoàng. Thì bữa nay nhưng mà còn trong thời đại hoàng kim, cho nên anh nghĩ à như vậy thì mình mua là mua đất của người ta thôi chứ đâu có mua vàng, thôi đem trả lại cho anh kia. Thì anh kia không lấy. Anh nói tôi bán cho anh là tôi bán là bán hết, chứ tôi lúc đó tôi đâu có nghĩ rằng là lấy gì trong đó. Thì thôi cái đó là của anh được thì thôi, thuộc về của anh thôi. Hai người cứ đưa qua đưa lại hoài, bị còn trong thời đại hoàng kim mà. Thì thôi trời cũng tối, gần tối, cho nên hai người mới nói thôi bây giờ trời cũng tối rồi, thôi giờ tôi anh cứ tạm đem về nhà đi, rồi ngày mai suy nghĩ lại rồi tính. À, nhưng mà rồi ngày mai nó bắt đầu qua thời đại hắc ám rồi. À, thì qua một đêm suy nghĩ thì cái anh này anh nghĩ đúng rồi, mình mua đất này thì nó trong đây thuộc của mình thôi, trả lại uổng. À, thôi lấy luôn, phải không? À, thì anh kia anh nghĩ đúng là cái này là bán đất chứ còn cái này là còn vàng là thuộc về mình chứ đâu bán vàng, phải là của mình đó, cho nên cuối cùng rồi hai anh đem kiện ra tòa. kiện ra tòa rồi cuối cùng rồi thành ra thù nghịch với nhau luôn. Đó thì quý vị thấy cũng chỉ vì cái ý của ta, quý vị thấy không? Mới hôm qua là thấy qua hay quá tốt phải không? Đó. Nhưng mà qua đêm rồi cái thì nó chuyển lại cứ qua gọi là thời đại hắc ám rồi. Đó. Thì cái ý của ta nó cũng hắc ám theo luôn, phải không? Đó. À, cho nên rồi nó nghĩ theo cái ý hắc ám đó, phải không? Cho nên rồi mỗi người cũng giữ theo cái ý của mình đó, thành ra rồi gọi là che mờ đi cái sự sáng suốt, phải không? Thành ra chuyển cái thời đại hoàng kim thành qua cái thời đại hắc ám. Rồi thành ra cái là khổ với nhau, ngăn cách với nhau, thành ra thù nghịch với nhau luôn. Đó. Chứ còn nếu mỗi bên mà chịu bớt cái ý của ta một chút á, thì sự việc có thể là tốt đẹp hơn. Tức là sao? Tức là sẽ kéo dài cái thời đại hoàng kim nó thêm nữa. Phải không? Nếu mà mỗi bên mà chịu bớt cái ý của mình chút đó, không? Thì sự việc nó sẽ tốt hơn. Mà tốt hơn tức là kéo dài cái thời đại hoàng kim nó còn dài hơn nữa. Còn cái này thành ra rút ngắn cái thời đại hoàng kim, chuyển qua thời đại hắc ám ma quá. À, phải không? À, cho nên đó là những cái gọi là cái kinh nghiệm để cho mình học hỏi, không? Rồi rút để ra cái bài học để mình sống, không? Đó, cho nên đây gọi là để mình gọi là tập sống nó cởi mở đó, để quên bớt cái ý của ta đi, để tập sống nó biết tôn trọng lẫn nhau đó, thì sẽ dễ thông cảm, rồi cũng gọi là sự sống mình nó sống gần với nhau hơn, nó thì bớt khổ, không? Thì học về học đạo như vậy đó thì mình gọi là biết cách gọi là học để mà tu, không? Vậy thì mình càng học đạo là nó càng có cái sự sống nó chuyển hóa tốt đẹp, cho nên quý vị phải cẩn thận, không? Gọi là cẩn thận cái ý của ta, phải không? Đó. Như vậy thì quý vị kiểm lại đó, không? Để mà gọi là tóm kết lại để nói cho rõ hơn á, cho quý vị nhớ đó là ý của ta là ý của ai? Ý của ta là ý của vô minh, thấy không? Chứ không phải thật là ý của ta gì hết. Là nhớ kỹ điều đó, thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì ta còn không thật thì làm sao thật có ý của ta? Phải không? Đó Phật dạy rõ mà, ta còn không thật mà, phải không? Đó. Mà ta không thật thì làm sao có ý của ta là thật? Mà mình lại chấp ý của ta. À, cho nên đó là cái mê lầm nó là vậy đó. Cho nên gọi là cái bậc trí sáng suốt thì không thể gọi là quá tin vào ý của ta để rồi bị nó gạt. Đó là luôn nhớ vậy đó. Mà phải luôn nhớ rằng ý của ta đó nó cũng vốn là vô thường chứ không có gì chắc chắn. Phải không? Không có gì chắc chắn hết. Không thể ỷ lại vào nó. Cho nên mình tránh đừng có quá chủ quan để rồi thành sai lầm. Bởi vì nó là vô thường thì tức là nó cũng thay đổi, phải không? thay đổi thì đâu thể mà quá tin vào nó hay quá ỷ lại vào nó. Đó. Bởi vì nó là gọi là gọi là cái ý đó là thuộc về là vọng mà, cho nên nó là sanh diệt, nó là vô thường, nó đâu có chắc chắn gì. Như vậy thì ai lại quá ỷ lại vào một cái không có gì bảo đảm chắc chắn, để rồi phải bị thất vọng, bị gạt một cách đáng thương. Nào, thì vậy gọi là gì? Là mê, phải không? Nào, gọi là si mê. Nào. Thí dụ như bây giờ thì nó nghĩ thế này, nhưng mà ngày mai có thể nó nghĩ khác, phải không? Nó đâu phải chắc chắn vậy. Cũng như chuyện mà anh này nè, anh thời đại hoàng kim hắc ám nè, mới bữa nay thì nghĩ vậy nhưng mà mai nghĩ khác rồi, phải không? Nó đâu có chắc chắn gì đâu. À, rồi cũng vậy, hiện tại thì có thể đã nghĩ như thế này thì mình cứ tưởng ra là đúng, nhưng mà sau đó kiểm điểm lại sự việc đó thì mới rõ ra là nó là không đúng. Tức hiện tại nó nghĩ vậy là tưởng đâu là đúng rồi, nhưng mà sau kiểm lại thì nó lại không phải vậy. Thì vậy làm sao mình có quá chủ quan vào nó, không vội tin vào nó được chăng, phải không? Đó. Cho nên ở đây cũng như là cái câu chuyện trong nhà thiền, phải không? À, nãy giờ là kể những cái chuyện ngoài ngoài chút, phải không? Bây giờ là kể trong chuyện nhà thiền cho quý vị thấy nè. Tức là ngài Tuyết Phong, ngài Nham Đầu, ngài Khâm Sơn, ba huynh đệ kết bạn với nhau để cùng đi tham học các nơi. Thì một hôm ba người đi đến một cái dòng suối, nghe không? Bên khu rừng đó, thì thấy sao giữa cái dòng suối có trôi xuống một miếng lá rau tươi, lá rau còn tươi tốt. Thì ngài Khâm Sơn ngài mới nói, mà các huynh xem kìa, có cái lá rau trôi ở dòng suối thì là phía trên này chắc là có người ở, chúng ta hãy đi lên tìm gặp xem. Tức là có lá rau tươi nó trôi xuống, tức là người ở, cho nên nó có ăn uống gì đó rồi mới làm cho nó trôi xuống đây, thì chắc là trên kia là có người ở. Thì ngài Nhâm Đầu ngài nói, một miếng lá rau tốt như vậy mà lại để cho nó trôi đi phung phí như vậy thì thật là đáng tiếc, không? Thì ngài Tiết Phong ngài nói, như vậy thì người ở đây á là không biết tiếc phước gì hết, thôi chúng ta đi khác cho rồi, lên đó làm gì, phải không? Đó, như thế thì đúng là những người này cũng là có tâm nghĩ tốt đó, tức là phung phí rau tươi tốt vậy mà để bỏ phí thì tức là không biết tiếc phước, phải không? Đó, thì ngài Tiết Phong nói vậy thôi thì mình đi để rồi lên chi gặp chí. Đó. Thì đang nói qua nói lại vậy thì chợt ở trên bờ suối trên kia là có người chạy xuống, vội vã đi xuống hỏi mấy sư phụ, các ngài có thấy cái lá rau nó trôi xuống đây chăng? Tôi đang rửa rau nhưng mà sơ ý bị nước nó cuốn trôi đi, cho nên là quyết phải tìm lại cho được, chứ nếu không thì cũng là đáng tiếc, uổng lắm. Rồi thì quý vị thấy sao? Ba người nghe xong đều nhìn nhau cười ha hả, mới vỡ lẽ ra thì không phải là như ý của mình nghĩ. Phải không? Rồi bây giờ thấy không? Mới đó ra là thấy là coi như không phải đúng như ý của mình nghĩ. À, bây giờ thấy không? Vậy thì làm sao dám quá tin vào ý của ta? Phải không? À, tức là lẽ thật sợ sợ trước mắt đó, chứ không phải là giấu giếm như ai nè. Phải không? Mới ba người thấy rõ ràng đó, nhưng mà cái ý nghĩ của ta là chưa chắc gì đúng, phải không? Nghĩa là ngài Tuyết Phong ngài nghĩ đúng là một cái lá rau tươi vậy đó mà bỏ phí cho nó trôi đi vậy thì đúng là không biết tiếng phước gì hết, nhưng mà đâu biết rằng cái ý của mình đó là nghĩ vậy nhưng mà không phải vậy. Phải không? Cái hoàn cảnh phải vậy, cho nên người kia là ta sơ ý, phải không? Là sơ ý rớt thì chạy kiếm đó. À, thành ra như vậy thì thấy rằng ngay đó là thấy là cái ý của ta sai rồi, phải không? Rõ ràng là ý của ta ngay đó là sai rồi, vậy làm sao dám quá tin vào nó? À, quý vị kiếm này mà chúng ta hiện tại sống thì mình có biết bao nhiêu lần mà bị phạm cái này không? Đó, nhiều lần lắm, phải không? Rồi cũng phạm như thế này đó, phải không? Thấy đó, nghĩ đó, rõ ràng vậy đó, nhưng mà rồi tin vào nó là không phải là sai, không phải vậy. Sự việc là không phải như vậy, không phải như mình nghĩ, phải không? Mình nghĩ như vậy nhưng mà sự việc đúng ra thì không phải như mình nghĩ. À, biết bao nhiêu việc vậy đó. À, cho nên đó là nhắc cho tất cả là phải thấy điều đó đó, cho mình hết cẩn thận vậy đó, chứ đừng quá tin vào cái ý của ta vậy đó. À, cũng như là nãy nhắc đó, sự việc là nó gọi là nó sờ sờ trước mắt đó, mà cái ý của ta nghĩ còn sai đó, còn mình nghe người khác mà nói trở lại của mình đó thì còn sai xa nữa. Cho nên đừng quá nghe rồi suy luận, ha, suy luận rồi thành ra chấp trước vào đó thì thành ra sai lầm. Thì ở đây là một cái bài học, gọi là bài học kinh nghiệm cho chúng ta, để mọi người thấy rõ là mình chớ quá tin vào cái ý của ta, hay không đó. Thì mới thấy thì tưởng đâu là như mình là đúng, hay không, mình nghĩ là sáng suốt lắm, nhưng mà không ngờ là hiểu sai, sự việc nó không như mình nghĩ đó. Thì gọi là đây là gọi là cái những cái thực tế đó, hay không, gọi là thực tế trước mắt mà mình thấy là còn có thể nghĩ sai, huống là những cái xa xôi. Do đó mà phải hết sức cẩn thận, gọi là cẩn thận coi chừng cái ý của ta đó. Nhất là trên đường tu tập đó. Bởi vì trên đường tu tập của mình đó thì phải rất hết sức cẩn thận để mà kiểm soát kỹ cái ý của ta, để không bị nó che mờ tâm tánh chân thật. Bởi vì mình bị cái ý của ta này nó che mờ tâm tánh chân thật quá lâu rồi, nó gạt mình theo cái chiều vô minh đó quá nhiều rồi. Cho nên nếu mà mình cứ tin vào cái ý của ta này đó thì bị nó gạt dài dài. Mà gạt dài tức là mờ đi cái tâm tánh chân thật. Bởi vì mình theo cái ý của ta thì tức là đâu có nhớ cái nhớ lại cái tâm tánh chân thật của mình được, phải không? Ngồi thiền mà mới vô đó mà cứ nhớ cái ý của ta đó thì đâu có nhớ chân tâm được, phải không? Nó rõ ràng vậy thôi. Cho nên trên đường tu tập thì còn phải nghĩa là hết sức phải cẩn thận, phải không? Nghĩa là phải luôn nhớ là gọi là khi mà những cái ý của ta nó khởi lên đó là mình phải biết liền. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái gọi là cái ý, gọi là cái ý sanh diệt, nó khởi lên thì tức là nó có sanh rồi nó sẽ có diệt, thì cái đó không phải là cái tâm chân thật của mình, mà mình đã tin theo nó thì tức là đi xa rồi, phải không? Nó có khởi có diệt. Cho nên mình nắm được cái yếu chỉ này để mà không có làm theo gọi là cái tâm sanh diệt, phải không? Nghĩa là nắm vững cái nguyên tắc, hãy cái gì có sanh thì tức là phải có diệt, không thể trốn tránh đâu, dù cho lý luận cách mấy thì nó cũng không khỏi được. Cái gì có sanh thì tức là phải có diệt, phải không? Cho nên ngày xưa là câu chuyện là có vị mà tỳ kheo mà muốn từ giả xin phép ngài Xá Lợi Phất để đi vào trong núi để mà chuyên tu một mình, thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới gạn hỏi lại thử coi ông có nắm vững cái pháp hay không, chứ mà không biết gì hết vào đó tu. Nhiều cái bữa là tu cũng bậy điên giống. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất ngài mới gạn lại. Ngài nói ông hiểu thế nào mà Đức Phật sau khi mà nhập Niết Bàn đó là còn hay mất? Thì ông thầy tỳ kheo này đâu, ông không nói còn hay mất, ông nói rằng khi năm uẩn sanh thì chúng sẽ diệt, tức là khi năm uẩn sanh thì chúng sẽ diệt. Nhưng ngài không nói là Đức Phật sau khi Niết Bàn còn hay mất ấy, nhưng mà ngài sẽ bắt nghe vậy rồi là ngài gật đầu rồi cho đi đó. Đúng là câu nói rất là đơn giản nhưng mà đầy ý nghĩa, không cần phải giải thích dài dòng, Tức là sao? Tức là nếu còn có năm bốn sanh thì tức là còn phải diệt thôi. Nếu mà Phật mà sau khi nếu bạn nói có hay không, là có, mà có năm quẩn thì tức là phải diệt. Cho nên ngài không nó có hay không, mà ông phải hiểu rằng khi mà còn có năm quẩn sanh thì tức là phải có diệt. Vậy tức là nếu không sanh thì tức là không diệt. Đó, phải không? Đó, thì mình muốn không không muốn không diệt thì đừng có sanh. Đó, phải không? Đó, vậy cũng vậy. Chứ mình thấy được ha, có cái ý nó khởi lên tức là thuộc về tâm sanh, mà tâm sanh là tất nhiên là phải có diệt, thì đó thuộc về tâm sanh diệt, thì đó không phải là tâm chân thật của chính mình. Cho nên chớ có quá tin vào nó để rồi bị nó dẫn đi trong sanh tử. Vậy thì mà phải sống cho về cái mà cái không sanh thì mới là không diệt. Phải không? Đó, phải không? Đó. Tức là không sanh thì làm sao có diệt được. Đó, tự nhiên mình làm sao phải sống trở lại với cái không sanh đó thì mới không diệt. Còn cái có sanh thì phải có diệt. Đó, thì không lầm trong đó. Thì chỗ này là cái chỗ mà tu tập nó sâu xa thêm. Mình nắm vững vậy đó thì nắm vững thấy cái đường lối tu tập của mình nó kỹ lưỡng, không có thể mơ mờ gì nữa. Mà nắm vậy thôi đâu có ai gạt được mình, mà cũng không bị ý của mình nó gạt mình nữa. Phải không? Đó, cho nên phải tập sống sáng suốt trí tuệ để gọi là tập làm chủ lại mình đó, này vậy đó. Mình bây giờ là tu tập đây là để mình tập làm chủ lại mình chứ không gì hết. Xưa nay á thì mình gọi là mất tự chủ, gọi là bị nô lệ cho những cái ý của mình, gọi là ý của ta, tức là những cái tâm vọng tưởng, gọi là vọng tâm. Lâu nay là mình bị nô lệ cho nó, bây giờ là mình tập kiểm soát lại nó để mà tập làm chủ lại nó, đó là tu. Và như vậy thì nếu mà mình kiểm soát hoàn toàn thì mình nghĩa là tự tại thôi, hoàn toàn nó tức là khi mình muốn nghĩ cái gì thì phải theo mình thôi, không mình nghĩ gì nghĩ đúng, cần nghĩ không cần thì thôi, phải không? Cái nào cần nghĩ không cần thì thôi, thì mới muốn có sức làm chủ. Còn cái này thì bị nó làm chủ hết. Có cái gọi là không muốn nghĩ mà sao nó bắt cũng phải nghĩ. Phải không? Nó không muốn nghĩ nó bắt cũng phải nghĩ. Còn có cái muốn nghĩ mà sao mà nó không chịu nghĩ. Phải không? Phải không? Tức là muốn nghĩ học đạo rồi đó, muốn nghĩ kinh điển rồi đó, nhiều khi muốn nghĩ rồi đó mà nó không chịu nghĩ. Tức dụ là hôm nào đó mà bị phiền phức gì đó rồi cái nó trong đầu rồi thì tối lên nằm thì đâu có muốn nghĩ theo chuyện đó hoài, mà nó bắt phải nghĩ theo cái chuyện phiền phức đó hoài, phải không? Nó mất tự chủ gì hết. Còn bây giờ phải tập đó, tập đi làm chủ cho lại nó, phải không? Đó, không cho nó nghĩ đâu. không theo ý của ta nữa, phải không? Đó, để làm chủ cho lại đó, thì đó là mới tập sống trở lại với cái sống sáng suốt trí tuệ, phải không? Như vậy thì mong rằng tất cả nghe hiểu rõ ý nghĩa này để rồi mình tập sống sáng suốt trở lại, chớ có bị cái ý của ta nó làm lầm hay là bị nó gạt, cũng như để tránh bớt chủ quan quá tin vào nó để khiến thành cố chấp, phải không? Cố chấp tức là cũng mất sáng suốt và phạm phải những cái sai lầm nó đáng tiếc. Đó là con đường tu tiến của mình. Đó là bài học hôm nay. Tất cả hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh địa trọn thành Phật.